Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương. Cuộc đời có muôn ngàn ngã rẽ, bạn không biết mình nên đi theo hướng nào, hướng của trái tim hay hướng của lý trí. Cuộc đời có muôn ngàn sóng gió, khi bạn cố gắng vực mình lên thì một con bão khác ập xuống và bạn lại gục ngã. Nhưng bạn à, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã bạn nhé, dù rằng phải cố gắng bao nhiêu lần đi nữa, vì cuộc đời này vẫn đáng sống. Thư từ bạn Vũ Trang, địa chỉ mail trang.du010@yahoo.com. Tình yêu của Tuấn và Lê không thể kéo dài hơn được nữa. Mối tình ngỡ là vô cùng sâu đậm, không gì có thể chia cách được, lại chỉ có thể tồn tại vẻn vẹn trong vòng 3 năm. Những lời yêu thương, sự quan tâm, yêu chiều của Tuấn dành cho Lê đã biến mất, và thay vào đó là sự lạnh nhạt cùng với những lời nói dối. Những khi Lê gặp khó khăn hay chuyện gì đau buồn nhất thì chẳng hề có Tuấn ở bên. Tuấn khi yêu cũng thể hiện sự quan tâm đến Lê rất nhiều, nhưng tính của Tuấn lăng nhăng, đa tình nên không ít lần gieo nỗi buồn và sự tổn thương đến Lê. Lê vẫn bỏ qua và chấp nhận vì cô vẫn tin rằng Tuấn yêu cô thật lòng và tình yêu của cô sẽ mang Tuấn quay lại. Lê cũng nghĩ những lời xúc phạm và sự ngăn cấm của bố mẹ Tuấn dành cho cô cũng không khiến Tuấn và cô xa nhau, thì sẽ có ngày Tuấn nhận ra sai lầm và quay lại với cô. Đúng, Tuấn quay lại với cô nhưng không hề thay đổi. Rồi ngày Lê có thai với anh cũng không dừng lại với những thú vui ăn chơi, tán tỉnh những người phụ nữ khác, bỏ mặc Lê với nỗi lo sợ cùng với nỗi buồn tủi khi Tuấn không mảy may để ý đến cô, thậm chí còn cho rằng cô lừa dối anh và chia tay. Cô không đủ can đảm để bỏ đứa bé đi và lo lắng không biết mình sẽ phải chăm sóc đứa con sau này ra sao. Cô cảm thấy khó khăn khi mỗi lần đi khám thai là bao ánh mắt săm soi của những người khác. Cô cảm thấy cô đơn, tủi hờn khi mang thai mà chỉ có một mình. Bao nhiêu khó khăn chồng chất mà cô không thể nói ra với bất kỳ ai, chỉ một mình chịu đựng. Cô bị nghén, thèm nhiều thứ lắm mà cô chỉ biết uống nước lọc và cắn môi chịu đựng. Nhiều lúc ấy cô lại rơi nước mắt và nghĩ đến Tuấn. Cái thai dần lớn lên, cô phải giấu nó, gia đình cô cũng không hề biết, điều đó đã đè nặng lên cô. Ít lâu sau, Tuấn quay về và tin vào cái thai. Anh cũng chăm sóc cô, nhưng khi cái thai 4 tháng, cũng là lần chia tay thứ tư của cô xảy ra, anh bỏ đi với những thú vui của mình. Cô vẫn luôn bị bác sĩ mắng vì không chịu chú ý đến cái thai. Nhưng cô cũng không biết làm thế nào khác, cô luôn bị áp lực về tâm lý. Rồi người đàn ông khác cũng đến bên đời cô, sẵn sàng làm mọi thứ vì cô. Nghĩ cho đứa con của mình, cô cũng chấp nhận cưới, mặc cho sau này có sướng hay khổ. Đúng lúc ấy, Tuấn lại trở về và gây nên sóng gió trong lòng cô. Tuấn muốn có trách nhiệm với cô và đứa bé. Tuấn dành hầu hết thời gian cho cô và cậu con trai đầu lòng, quan tâm và yêu chiều cô hơn. Cô nghĩ rằng mình đã được bù đắp, nhưng gia đình Tuấn lại không chấp nhận cô vì mối nghi ngờ dành cho cái thai. Và cũng trong chính lúc này, lần đầu tiên cô thấy Tuấn kiên quyết đòi cưới như vậy, chỉ không ngờ. Cô bị sẩy thai vì cú sốc từ người đàn bà không quen. Cô ta có thai với Tuấn là giả, nhưng đứa con thì thật sự không còn nữa. Hạnh phúc vì sắp được cưới bao nhiêu, cô lại càng lo lắng bấy nhiêu. chuyện sẩy thai bị phát giác, cô làm cho mẹ mình tủi hổ, gia đình Tuấn chỉ trích, còn đám cưới bị hủy một cách nhanh chóng. Ai cũng nói cô là kẻ xấu xa, thủ đoạn lừa lọc để cưới xin. Cô chỉ biết nuốt nước mắt và im lặng, bởi cô biết lỗi do cô gây ra, nhưng cô vẫn cảm thấy hụt hẫng, bất công, vì cô phải chịu đựng nhiều điều đau đớn, khổ sở như vậy, mà không có lấy một người đồng cảm với cô. Sau một tháng, Tuấn có người khác. Cô đau, buồn, nhưng cô không níu giữ Tuấn, bởi gia đình, bạn bè Tuấn đều mong Tuấn rời xa cô. Trong mắt họ, cô xấu xa, tồi tệ và đầy thủ đoạn, nên cô cũng không muốn phải nghe những lời nói như vậy về cô thêm nữa. Cô cũng mệt mỏi vì sự lăng nhăng của Tuấn quá rồi. Có lẽ niềm hạnh phúc thật sự mà cô nhận được từ khi yêu Tuấn, đó là khoảng thời gian đầu hai đứa mới yêu, và khi hai đứa chuẩn bị làm đám cưới. Có lẽ với Tuấn, tình yêu của cô dành cho anh vẫn chưa đủ lớn, nên cô không thể làm Tuấn đổi thay và chững chạc, chín chắn hơn. Cô thấy cô đã cố gắng đủ rồi, và cô sẽ buông tay để cho Tuấn đi tìm hạnh phúc riêng. Còn cô sẽ không phải nghe con hồ ly tinh nữa. Cô vẫn thường treo status, em sẽ nhớ đến những giọt nước mắt mà em đã khóc, những câu chuyện vui em đã cười, những điều em có được và những thứ em đã mất. Nhưng có một điều mà em sẽ không bao giờ hối tiếc, đó là ngày mà em đã yêu một người hơn cả bản thân mình. Cô gái ấy là kẻ đáng trách hay là kẻ đáng thương đây, khi từ đầu đến cuối chỉ nhận được những nỗi buồn, nỗi đau và cả sự phản bội. Thông qua câu chuyện, em muốn gửi tới chị Nhật Anh ở địa chỉ mail nhatanh-no1-sos@yahoo.com một thông điệp. Em mong chị sớm bình tâm trở lại. Chị là một người con gái tốt, không ai hiểu chị vì họ không chứng kiến, mà chỉ đứng ngoài nhận định, và vì chị không bao giờ chia sẻ hay nói ra với ai. Em đã chứng kiến và bên chị trong suốt khoảng thời gian vừa qua, nên em hiểu chị là người như thế nào. Chị đừng quan tâm đến những lời nói không tốt, em luôn ủng hộ chị trong chuyện tình cảm, nhưng em không muốn chị phải đau khổ hơn nữa. Không muốn chị hằng đêm gặm nhấm những nỗi đau một mình, rồi lại khóc mỗi khi nghe bài hát Nhật ký của mẹ. Không phải chị không tốt, mà chị đã quá tốt với những thứ không đáng thôi. Những người gặp chị luôn nói, chị có nụ cười thiên thần, ở chị luôn có sức hút và hấp dẫn với người khác. Nên chị hãy mạnh mẽ đứng dậy và tìm cho mình một hạnh phúc mới nhé. Em và mọi người thương chị nhiều lắm. Chị hãy quên người đàn ông bội bạc ấy đi. Cố gắng lên nhé, chị của em.
When you're like a single flower whose colors
Những người gặp chị luôn nói, chị có nụ cười thiên thần, ở chị luôn có sức hút và hấp dẫn với người khác. Nên chị hãy mạnh mẽ đứng dậy và tìm cho mình một hạnh phúc mới nhé. Em và mọi người thương chị nhiều lắm. Chị hãy quên người đàn ông bội bạc ấy đi. Cố gắng lên nhé, chị của em. Chương trình Kết nối yêu thương hôm nay được thực hiện bởi biên tập viên Độc Nhạn và MC Lê. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.